Bây giờ tôi đã biết rồi. Tôi thật xấu hổ khi nhìn thẳng vào mắt ông. Ông không thể tưởng tượng ra tôi xấu hổ thế nào. Xin cho tôi lại bức thư đó, tôi xé ngay đây trước mặt ông. Hay, nếu không được, xin ông cứ xem như nó có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với những gì nó nói. Tôi đã lầm. Xin thứ lỗi cho tôi thật bậy quá. Người bạn trẻ dối của Golovkin bâng quơ, bạn đang nói gì vậy? Tôi nói là tôi đang nghĩ quấy về ông, nhất định là vậy. Golovkin thứ nhì khô khan, đủ rồi, cũng may là bạn lầm. Người hùng hăm hở của chúng ta lại tiếp tục, không để ý đến sự thay đổi trên mặt bạn. Jakub Petrovich, tôi nghĩ là khi mà trời sinh ra hai người giống nhau. À, ra thế đấy. Tên vô tích sự Golovkin thứ nhì nhổm dậy lấy nón. Không hay là mình bị lừa. Golovkin thứ nhất cũng tươi tỉnh đứng dậy, vẫn ngây thơ tìm cách làm vui với hắn để tìm lại tình bạn. Golovkin thứ nhì bỗng hét lớn, làm chàng giật mình. Thôi, chào ngay. Người hùng giật nảy người, thấy Golovkin có vẻ nghiêng ngả, vội đưa tay ra cho hắn. Nhưng Golovkin đã làm một việc không ai ngờ được. Hắn bóp hai ngón tay của chàng, rồi lại tái diễn cái trò bỉ ổi trước, đã quá sức chịu đựng rồi. Golovkin cho chiếc khăn vừa dùng để lao mấy ngón tay vào túi và lùi ngay vào phòng bên cạnh như cái thói quen xấu xa của hắn. Golovkin thứ nhất nhảy bổ theo. Hắn đang tựa bên quầy, ăn bánh như không có gì xảy ra. Trông hắn có vẻ thánh thiện lắm. Hắn đang tâng bốc người đàn bà sau quầy. Mất tự chủ, người hùng của chúng ta định nhào tới, nhưng kịp nghĩ lại, không nên làm thế trước mặt đàn bà. Golovkin thứ nhì lại đùa một cách hạ cấp. Chắc hắn nghĩ là sự nhẫn nhục của Golovkin thứ nhất là vô giới hạn. Sao, nàng cũng không tệ lắm chứ, phải không bạn? Mụ đàn bà Đức nhìn chăm chăm vào hai ông khách với cặp mắt tí hí. Rõ là mụ không hiểu tiếng Nga, bởi mụ còn cười duyên với họ nữa. Golovkin thứ nhất quá giận cái chê chúa của Golovkin thứ nhì. Chàng không chăn nổi, nhảy bổ đến kẻ thù như muốn xé tan hắn ra rồi bỏ mặt đó. Nhưng Golovkin thứ nhì vẫn tinh ranh tránh khỏi. Hắn đã đến bên cửa. Dĩ nhiên, sau khi đã hết sững sờ vì bất ngờ, Golovkin thứ nhất nhào theo kẻ lăn mạ mình lúc y đang chui vào chiếc xe của tên đánh xe cùng một bọn. Mụ Đức mập thấy hai ông khách bỏ chạy, lật đật kéo chuông inh ỏi. Người hùng quay lại và vội vàng ném cho mụ ta tiền phần trang và cả phần của tên vô lại liêm sĩ bỏ đi mà không chịu trả kia, và tiếp tục đuổi theo, chẳng cần tiền thối. Dù bị trì hoãn, chàng vẫn bắt kịp hắn vào phút chót, bám vào cây gạt bùm của chiếc xe với tất cả sức mạnh. Người hùng của chúng ta bị kéo xè trên đường, cố tìm cách trèo lên, trong khi Golovkin thứ nhì cũng cố sức ngăn lại. Tên đánh xe la hét thúc giục con ngựa. Ngựa ngậm chặt mõm thiết, lồng lộn lên và cứ ba bước lại đá tung lên theo cái thói quen của nó. Cuối cùng, Golovkin thứ nhất cũng leo được lên thành xe, chàng đối diện với kẻ thù. Tay nắm của áo lông choàng của hắn và đau lưng lại với tên đánh xe. Cả hai cứ như vậy, lặng lẽ trong một lúc. Người hùng thì khó thở, chàng bị sốc dữ và sợ gãy cổ, lại thêm tên lì lợm kia chưa chịu thua, vẫn tìm cách hất chàng xuống bùn. Thời tiết lại xấu tệ, tuyết rơi dày đặc, chui vào cổ áo chàng Golovkin thật, lúc đó đã bung ra. Tuyết quá dày, không thể thấy xa hơn vài thước, nên người hùng không hiểu xe đang nhắm vào hướng nào, đang chạy trên đường nào. Nhưng chàng có một cảm giác quen thuộc lắm, và cố tìm cách nhớ lại xem có phải mình đã có linh tính trước, hay là đã mơ thấy chuyện này trong giấc mơ đêm qua không. Rốt cuộc sự khổ sở đó lại hành hạ chàng, vẫn sát vào kẻ thù tàn nhẫn. Chàng cố la lên, nhưng tiếng kêu nghẹn trên môi. Có một giây phút Golovkin thứ nhất bỗng quên mất chuyện đang xảy ra và yên trí là chẳng có gì, chẳng thành vấn đề và có lẽ chỉ là một việc khó giải thích. Có cưỡng lại cũng vô ích, nhưng chính vào lúc chàng nghĩ không có chuyện gì cả, một cú sốc bất ngờ thay đổi tình thế. Golovkin rơi từ xe xuống, lăn trên mặt đất như bao bột, hết cả nhuệ khí. Khi chàng nhổm dậy, chàng thấy đã đến nơi. Chiếc xe ngừng một nơi, chàng nhận ra ngay là sân nhà Onsufi Ivanovich. chàng thấy ông bạn của mình chạy vào, có lẽ lên phòng của Osipi Ivanovich. Kulikin cuống cuồng định chạy theo, nhưng đứng lại kịp. Chàng trả tiền xe, rồi quay lưng chạy thục mạng. Tuyết vẫn rơi dày, bầu trời tăm tối ẩm thấp. Chàng không chạy, phải nói là chàng bay. Và hết người này đến người kia, đàn bà trẻ nít gặp trên đường, nghe đủ tiếng la hét tru tréo ở chung quanh, ở phía sau. Nhưng chàng vẫn như không biết đến, không đếm xỉa đến. Mãi đến cầu Semyonovsky, chàng mới tỉnh người ra vì va phải hai bà bán hàng rong ngoài đường. Chàng nghĩ thầm, cũng chưa có xong, nhưng chắc là không hề gì. Và đút tay vào túi, hy vọng tìm được đồng rút bạc để dàn xếp những cái bánh gừng, táo đậu phộng và mọi cái linh tinh kia. Lúc lục lọi, chàng sờ trúng bức thư Pisarenko đã đưa trước đó. Bức thư như một tia sáng rọi vào đầu chàng. Sực nhớ gần đây có một quán nhỏ, chàng hấp tấp đến đó, bước vào ngồi trong bàn có ngọn đèn. Chàng không biết gì đến xung quanh, cả người bồi bàn đang chờ. Bốc niêm và đọc bức thư làm chàng choáng váng. Gửi con người đại lượng đau khổ vì tôi và yêu dấu suốt đời trong lòng tôi. Tôi đang đau khổ, đang bị đày đọa, hãy cứu tôi. Cái tên mưu mô vu khống đó, cái tên lừng danh vì những ý định độc địa đó đã kéo tôi vào bẫy của hắn, và tôi đã phải chịu. Tôi đã bị thua thiệt, nhưng hắn đã ruồng bỏ tôi. Trong khi chàng, họ đã ngăn cách chúng ta, đã ém đi mọi thư từ tôi gửi chàng. Tất cả đều do bởi cái tên vô lương đó, cái tên đang lợi dụng một loại điểm lớn lao, sự tương tự với chàng. Có nhiều trường hợp phải lấy lòng mọi người bằng khôn khéo, tình cảm và bằng đức tính hoàn hảo nữa. Tôi đang bị giày vò. Người ta đang tìm cách gã bán tôi. Người chủ mưu là cha tôi, nghị viên Osipi Ivanovich. Người vẫn muốn tôi nhập vào giới thượng lưu bằng cách đó, nhưng tôi vẫn tìm đủ cách chống lại. Hãy thuê một cỗ xe và đợi tôi nơi cửa sổ nhà tôi đúng 9 giờ tối nay. Chúng tôi lại sắp có một buổi dạ vũ. Viên sĩ quan đẹp trai cũng có đến. Tôi sẽ chạy ra, rồi chúng ta trốn đi. Chàng cũng nên biết còn nhiều tư sở khác của chính phủ cần nhân viên. Dù sao, cương cũng nên nhớ là sự vô tư sở dĩ mạnh là bởi nó vô tư. Thôi xin chào. Nhớ đợi tôi nơi cửa, tôi sẽ ngã vào vòng tay che chở của chàng. Lúc đúng 2 giờ sáng, mãi mãi là của chàng, Clara Onsufievna. Kulikin ngẩng người, mặt chàng trắng bệch như chiếc khăn. Chàng bị kích động dữ dội, lo lắng đi tới đi lui trong phòng, bàn tay khư khư bức thư. Nhưng bảy một nỗi là chàng đã làm cho cả phòng chú ý, dầu chỉ vì vô tình. Có lẽ tại quần áo xốc xếch và bộ tịch khác người, chân tay múa may, mồm lảm nhảm những tiếng phương nghĩa. Chừng ấy đủ để mọi người nghĩ thế nào về chàng. Người bồi bàn cũng nhìn chàng ngờ vực. Bình tĩnh lại đôi chút, Kulikin thấy mình đang đứng giữa phòng, đang thộn mặt ra nhìn một ông lão coi bộ đáng kính, vừa đọc kinh tạ ơn khi ăn xong, và bây giờ cũng đang nhìn lại chàng. Kulikin ngó quanh và nhận thấy mọi người đang nhìn chàng, nghi ngờ và bất thân thiện. Bỗng có một sĩ quan lục quân hỏi lớn, tờ Police Gazette. Kulikin giật mình, cúi xuống và đỏ mặt, thấy áo quần mình lôi thôi đến độ khó tha thứ, dầu là ở nhà, huống hồ một nơi công cộng như thế này. Quần và giày chàng phía bên trái lấm lem những bùn, dây dài xúc ra, áo tròn rách nhiều nơi. Với vẻ mặt biết lỗi, người hùng của chúng ta trở lại bàn. Thấy người bồi bước đến bên mình, mặt lạnh lùng cương quyết, chàng chán nản bối rối. Nhìn những dĩa đồ ăn thừa ai đó vừa ăn xong, nhìn chiếc khăn trải bàn bẩn thỉu, dao nĩa đầy những mỡ trước mặt, tự hỏi, ai ăn vậy? Ta ăn mà không hay. Sao lại như thế này được nhỉ? Kulikin ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn của người bồi bàn đang định nói gì đó. Chàng run run hỏi, bao nhiêu tất cả bạn? Cả phòng phá ra cười, tên bồi bàn cũng phải nhăn mặt. Kulikin biết mình là hố to, chàng ngượng nghịu cho tay vào túi tìm khăn hay gì đó chẳng biết. Nhưng trước sự ngạc nhiên của chàng và trong cái thích thú của mọi người, thay vì rút ra chiếc khăn tay, chàng lại rút ra lọ thuốc Christian Ivanovich đã cho khoảng 4 hôm trước. Mua thuốc ở cùng một nhà bào chế. Giọng vị bác sĩ văng vẳng khiến Golovkin bỗng rùng mình sợ hãi. Chàng đánh rơi lọ thuốc. Một chất nước nâu đậm, tối tăm đập vào mắt chàng. Chàng kêu khẽ bước sang bên để tránh thứ nước tung tóe ấy. Chân tay chàng lẫy bẫy, mồ hôi rịn ra trên trán và hai bên thái dương. Chàng kêu lên, sinh mạng ta đang bị đe dọa. Cả phòng náo loạn, Golovkin bị vây vào giữa. Mọi người sôi nổi, có người an ủi chàng. Nhưng người hùng của chúng ta, như câm như điếc bất động, chàng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi bỗng như bị ai đẩy, chàng chạy ra khỏi quán, xô vẹt những người ngăn chặn. Chàng nhảy lên chiếc xe gặp trước tiên và về nhà trong tình trạng mê sảng đó. Nơi lối vào phòng, Golovkin gặp tên gác cổng Mikhaev, tay phải cầm bức thư có khuôn dấu nhà nước. Người hùng đã kiệt sức, nói với giọng yếu ớt mệt mỏi. Tôi biết rồi, đây là tờ thông báo chính thức. Thực ra, đó là bức thư bảo Golovkin giao những giấy tờ đang làm cho Ivan Semyonich. Golovkin cho người đưa thư 10 kobet và trở về phòng. Chàng thấy Petrushka đang thu dọn những thứ lặt vặt của hắn. Đúng là đã định bỏ Golovkin đi làm cho Karolina Ivanovna, người đã dụ y đến thế cho Estafi.
Chương 12.
Petrushka ngông nghênh bước vào phòng Golovkin, mặt hắn vênh váo ra cái điều có quyền. Hắn không có vẻ một giai nhân, và cho dầu vẫn là gia nhân đi chăng nữa, ít ra cũng không phải là gia nhân của Golovkin. Người hùng cất tiếng. Sao bạn, mấy giờ rồi? Petrushka không đáp, bước ra sau vách ngăn. Trở lại với bộ mặt kênh kiệu, cho biết đã gần 7 giờ rưỡi. Thôi được, vậy thì hình như đây là buổi gặp gỡ cuối cùng giữa chúng ta. Petrushka im lặng. Vậy thì coi như chuyện gì cũng bỏ qua. Tao muốn hỏi thật, mày vừa đi đâu về? Vừa đi đâu về à? Tôi đi thăm những người tử tế, thưa ông. Tao biết, tao cũng rất hài lòng về cách làm việc của mày. Tao sẽ viết một thư giới thiệu với hảo ý. Mày sắp đi làm cho họ. Thì cũng như ông biết, có bao giờ học cái xấu từ nơi một người tốt đâu. Tao biết, và cũng bởi lúc này hiếm người tốt, mày cũng nên an phận làm cho họ. Họ thế nào? Thưa ông, họ thế nào à? Nhưng có điều chắc chắn là tôi không thể giúp việc cho ông nữa. Tao biết, tao phục mày ở điểm đó. Tao luôn luôn biết phục những người tốt, cho dầu họ có là tôi tớ hay là gì chăng nữa. Đương nhiên, người như chúng tôi cũng biết cải tiến vậy chứ. Tôi biết ông sẽ khó khăn khi không có người. Đúng vậy, tao biết. Bây giờ tao trả tiền và viết thư giới thiệu. Tao muốn ôm mày trước khi mình chia tay. Xong xuôi rồi, Golovkin nghiêm nghị nói. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối. Mày thấy nhiều khi ở lâu đài Tráng Lệ cũng thấy buồn bực như thường phải không? Tao lúc nào cũng tốt với mày. Chàng ngừng một lúc, thấy Petrushka vẫn im lặng để tiếp tục. Lúc nào tao cũng tốt với mày. Tao còn bao nhiêu quần áo? Có đây, 6 sơ mi, 3 đôi vớ, 4 áo ngắn, 1 áo lót len, 2 bộ đồ lót. Ông biết là tôi không hề. Với tôi, đồ đạc của chủ là thiêng liêng. Có lẽ tôi với ông cũng biết. Nhưng tôi không hề phạm những lỗi như vậy. Ta tin mày, nhưng không phải tao có ý đó. Mày cũng thấy là... Tôi biết, ông đã nói rồi. Hồi tôi còn giúp cho tướng Stampuakov. Lúc ổng bị đổi đi Saratov, ổng cũng mang tôi đi. Ổng có cơ sở tại đó. Không, không phải chuyện đó. Đừng nghĩ lang bang. Tôi biết. Nhưng, như ông thấy, hàng người như tôi thường hay bị rẻ rúng. Nhưng dám nói là tôi làm đâu cũng được lòng. Tôi đã giúp việc cho bộ trưởng, nghị viên, tướng tá, bá tước. Còn làm cho ông Hoàng Svinchatkin, đại tá Prepokhin, tướng Nedobarov. Ta cùng đi với họ. Phải, được rồi. Tao cũng sẽ đi như công chủ của mày. Mỗi người phải đi con đường riêng. Không ai biết, giúp tao thay đồ và sắp xếp áo quần mùng mền. Thưa ông, có cần bó là một bó không? Phải đấy, vì ai biết việc gì sẽ xảy đến. Bây giờ làm ơn đi gọi giùm chiếc xe. Đi gọi xe? Ừ, gọi một chiếc càng rộng càng tốt, vì ta cần lâu, nhưng đừng có nghĩ gì. Thưa ông, phải chăng ông sắp đi xa? tao cũng không biết. Có nên nhét khăn quàng cổ vào bọc không đây? Thôi tùy mày. Ông đi ngay. Đúng, đi ngay, phải đi. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng thấy cảnh này trong đơn vị hồi tôi còn đi lính. Một ông trung úy, ổng mang theo cô gái của ông điền chủ. Mang cô ta đi, sao vậy? Ổng mang cô đó đi, rồi làm lễ cưới ở làng bên. Họ đã sắp đặt trước rồi, người ta đuổi theo. Nhưng ông Hoàng quá cố đã che chở họ và mọi chuyện êm thấm. À, cuối cùng họ lấy nhau. Nhưng sao mày biết chuyện đó? Chuyện gì lại không biết? Chúng tôi biết rõ mọi người. Không ai có thể nói với lương tâm mình là không hề phạm tội. Tôi nói với ông cái này với tư cách một tôi tớ trung thành rằng ông có một kẻ thù. Ông có một kẻ ganh ghét rất nguy hiểm. Nói ra để ông rõ. Mày rất tốt, nhưng tôi biết rồi, biết rõ là khác. Theo ý mày, tao phải làm gì? Nếu thật ông muốn hỏi tôi, muốn biết ý kiến của tôi, thì tôi nhắc lại ông là ông cần gối mềm cho một cái giường đôi và một áo choàng phụ nữ. Bà dưới lầu có cái áo choàng đẹp muốn bán, đẹp thật đấy. Cổ áo bằng da chồn viền sa tăm, ông nên xuống xem ngay. Được rồi, đồng ý, tao tin mày. Dầu có lẽ cáo tròn đó. Thôi được, nhưng nhanh lên, tao mua cáo đó ngay. Gần 8 giờ rồi, nhanh lên. Petruska bỏ mặt gối mùng mền, chưa buộc chạy ra khỏi phòng. Kuletkin lại lấy thư ra, nhưng không tài nào đọc được. Chàng ôm mặt sung sướng, tựa vào tường. Không biết phải làm gì, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm chàng. Đợi lâu không thấy Petruska hay áo tròn gì cả, chàng quyết định đi xem. Vừa mở cửa phòng, chàng đã nghe tiếng ồn ào. Tiếng nói chuyện từ dưới lầu, mấy bà hàng xóm đang bàn cãi với nhau. Chàng nghe có tiếng Petruska và những bước chân đi lại. Trời ơi, Golatkin chán nản kêu lên, xoắn hai tay vào nhau, cả phố sắp đến đây. Chàng vội lùi vào phòng, buông mình lên giường, úp mặt vào gối. Như vậy, một phút vẫn chưa thấy Petruska trở lại. Chàng lại ngồi dậy mang dài, áo khoác, đội nón, nhặt túi và tất tả đi xuống lầu. Gặp Petruska nơi thang lầu, chàng lý nhí. Không, không cần gì nữa. Tao sắp đặt xong rồi, khỏi cần mày. Có thể rồi đây mọi việc sẽ tốt đẹp. Ra khỏi nhà, chàng băng qua sân chạy ra đường. Chàng thấy hơi lo, không biết làm gì nữa, giữa cái lúc cuốn quýt thế này. Chàng đi giữa đường phố, không hiểu đi về hướng nào, tự kêu thầm. Trời ơi, ta làm gì đây? Sao thế này? Ai cần ta nhỉ? Nếu không có chuyện này, chắc chắn mọi việc êm thấm rồi. Không thì ta đã bị mất ngón tay rồi. Thực tình, ta biết lẽ ra phải thế này. Ta phải bảo hắn, thưa ông, không nên làm như vậy. Chúng ta không quen với cái lối đó, sự lừa bịp không ích gì cho tổ quốc. Và bởi sự cố gắng qua mặt kẻ khác là một chuyện vô ích. Ông là một cá nhân vô dụng. Tôi muốn ông biết như vậy. Phải như vậy, nhưng không, thực ra thì không. Ta đang lảm nhảm gì vậy? Điên rồi chăng? Ta chỉ là thằng ngu tự làm hại mình. Đồ khốn, sao có thể thế được? Ta đang đi đâu đây? Đang định làm gì đấy? Lợi ích gì không? Golatkin, mày có làm được gì không? Đồ không xứng đáng, đồ vô tích sự, đồ bại liệt. Bây giờ sao đây? Nàng đang đợi mày đem xe đến tận cửa, vì các cô gái quyền quý thường sợ không có xe phải lội nước. Ai nói gì được? Thật là một cô gái đài cát. Họ ca tụng cô ấy lắm. Ta đã biết. Những cái dễ ghét thường do không được dạy dỗ đàng hoàng mà ra. Đúng thế. Cũng do chuyện đi ngược lại cái nguyên tắc vốn đã lỏng lẻo. Hai vì lúc cô ta còn bé phải lấy roi mà đánh, họ lại nuông chiều nàng. Chính lão già cũng cưng nàng quá, cứ bảo là nàng đẹp, đáng yêu, và lão sẽ chọn cho nàng một bá tước làm chồng. Nhưng bây giờ, nàng đã lật tẩy cho họ xem như muốn nói là, xem này, tôi đang giữ con bài gì đây? Và thay vì giữ nàng ở nhà, họ lại gửi nàng vào trường của con mụ Pháp di cư và Palace. Bây giờ, để cho họ đi chiêm ngưỡng kết quả của dạy dỗ đó. Đem xe đến chờ tôi nơi cửa sổ, hát cho tôi nghe bản nhạc khúc Tây Ban Nha diễm tình đó. Vì tôi đang chờ chàng, và biết là chàng cũng yêu tôi. Vậy chàng hãy đến, chúng mình cùng đi trốn, và sẽ sống trong túp lều tranh. Cô bé ơi, đâu có như vậy được. Tôi để cho cô... hay đem một cô gái nhà lành, ngây thơ ra khỏi nhà cha mẹ là một việc phạm pháp, hơn nữa có được gì đâu, sao cô không lấy ai đó muốn cưới cô và chấm dứt ngay cái vụ này đi. Tôi là một viên chức nhà nước, có thể bị mất việc, còn dám bị ra tòa là khác. Nếu cô không biết, thì cho cô hay vậy đó. Chính là do con mụ Đức đó mà ra, mọi rắc rối đều do mụ ta cả. Mụ ta là người châm lửa đốt rừng, vì có một kẻ bị chúng lừa. Andrei Filipovich còn bịa chuyện kẻ đó đã có vợ nữa. Nhưng sao Petruska lại dây dưa vào? Hắn làm gì? Cái tên khốn đó nhờ nơi hắn cái gì? Cô bé ơi, rất tiếc là khó có thể... Chính cô là đầu dây mối nhợ của bao rắc rối, chứ chẳng phải con mụ Đức đó. Mụ ta dù sao cũng là người tử tế. Chính do cô ơi, đang có người bị đầy đọa ngơ ngác, không biết phải làm gì đây. Làm sao nói đến hôn nhân trong những điều kiện như vậy? Rồi sao đây? Ta muốn biết rồi sẽ thế nào? Golovkin không nghĩ đến những cái chán nản này nữa, và thấy mình đang ở một nơi trên đường đi Chennaia. Trời vừa tuyết vừa mưa, y như cái đêm khủng khiếp khó quên, cái đêm khởi đầu mọi buồn miệng của Golovkin. Chàng nghĩ thầm, thời tiết này mà nói chuyện đi xa, có mà chết. Làm sao tìm được xe đây? Chấm đen nơi ngã tư là gì vậy? Để đến xem thử. Chàng tất tả chạy lên cái chấm, và chàng nghĩ là một cỗ xe. Không, ta sẽ làm thế này. Trở lại quỳ xuống xin tha thứ. Sẽ nói đại khái, thưa ngài, tôi đặt đời tôi trong tay ngài. Rồi ta sẽ nói tất cả những việc phạm pháp đó rồi bảo, tôi tìm đến ngài như tìm tới một người cha, xin đừng để tự ái, danh dự tên tuổi tôi bị khinh khi. Hãy giúp tôi thoát tay tên quỷ quyệt, hắn khác. Tôi thề là tôi luôn giữ đúng cương vị của mình, và tôi luôn chăm lo công việc, xin ngài tin tôi. Tuy nhiên, tôi không thể như hắn, xin ngài cho ngừng ngay cái trò bắt chước lố lăng đó đi, để khỏi thành cái lệ. Thượng cấp chỉ nhiên rất khuyến khích chúng ta đến với họ như đến với một người cha. Về mặt này thái độ của ta còn anh hùng nữa là khác. Đến nói là, ngài là cha tôi giao phó định mạng tôi trong tay ngài, tuyệt đối nghe theo quyết định của ngài. Gì đó, phải xe không? Ông cần xe. Tôi cần xe cho cả buổi tối. Ông đi bao xa? Tôi thuê cả buổi tối, đi bất kỳ nơi đâu. Ông định ra khỏi thành phố. Có thể lắm, nhưng tôi chưa biết nên không nói chắc được. Có thể là sau rút một sự sẽ tốt đẹp. Dạ, tôi cũng mong như vậy cho tất cả mọi người. Cảm ơn. Vậy bạn có bằng lòng không? Ông muốn thuê tôi ngay? Phải ngay lập tức. Chắc là nơi đầu tiên bạn phải đợi tôi, nhưng tôi tin là không lâu đâu. Nếu thuê cả buổi tối thì không thể dưới 6 rúp. Thời tiết như thế này. Được rồi, cảm ơn bạn, bạn khỏi lo. Bây giờ đưa tôi đến đó. Mời ông lên, để tôi sửa lại cho ngay ngón. Mời ông. Bây giờ, ông muốn đi đâu? Đến cầu Ismailovsky. Người đánh xe lên chỗ của mình khó nhọc lắm, mới kéo nổi cặp ngựa gầy trơ xương ra khỏi máng gỗ đựng cỏ. Và xe khởi hành. Nhưng bất ngờ Golovkin giật lấy dây và bằng giọng khẩn khoản bảo tên đánh xe quay ngựa lại đi ngã khác thay vì đến cầu Ismailovsky. Cả đánh xe theo lệnh, và lát sau chiếc xe dừng lại trước tư dinh bộ trưởng. Golovkin bước xuống, dặn dò người đánh xe đợi chàng, rồi bước vào nhà, hồi hộp chạy lên lầu kéo chuông. Cửa mở, và người hùng thấy mình đang ở lối dẫn đến phòng ông bộ trưởng. Golovkin hỏi gia nhân ra mở cửa, có ngài bộ trưởng ở nhà không? Người này nhìn chàng nghi ngờ. Ông muốn chi? Tôi là Jacob Golovkin, là nhân viên của bộ. Tôi đến đây để cắt nghĩa, để... Khoan đã, ông không thể vào như vậy. Bạn tôi không chờ được, chuyện gấp lắm, không thể trì hoãn được. Ai gửi ông đến? Ông có đem giấy tờ hay gì đó không? Không, bạn, tôi đến có chuyện riêng, làm ơn báo là tôi đến. Tôi đến giải thích một điều, tôi sẽ đền ơn bạn. Thưa ông không thể được, ngài đang bận tiếp khách. Sáng mai 10 giờ, ông hãy đến. Bạn nên đi báo đi, tôi không chờ được. Có gì bạn phải chịu trách nhiệm đấy. Gì thế? Bộ mày sợ mòn đi dài sao? Một người khác ngồi trên ghế đấu từ nãy giờ bỗng xen vào. Đi báo ông ấy đi. Đâu có phải tao sợ mòn đi dài. Ông không tiếp khách ngồi buổi sáng. Cứ đi đi, không bị cắt lưỡi đâu. Dĩ nhiên, tao có thể đi báo mà không bị cắt lưỡi. Nhưng mày biết là chúng ta không được như vậy. Thôi được, vào đi. Golovkin tiến vào phòng thứ nhất ngoài lối vào. Chàng nhìn đồng hồ đặt trên bàn, 8 giờ rưỡi. Chàng thấy hơi khớp, đã tính chuồng đi, thì tên hầu cao Liêu Khiêu đã đứng trước cửa vào phòng và báo tên Golyadkin với giọng thật lớn. Golyadkin đâm lo, thằng đó la to quá, sao hắn không nói nhỏ với ông bộ trưởng là ta chỉ xin ông ta một phút thôi. Bây giờ hắn làm hỏng hết, bao nhiêu cố gắng của ta thành vô ích. Thôi, đừng thèm nghĩ nữa. Golyadkin cũng chẳng có thời giờ nghĩ ngợi, vì tên hầu đã bước lại bảo rằng, xin theo tôi. Hắn đưa Golyadkin vào phòng khách. Thoạt bước vào, Golyadkin không thể thấy gì cả, như là đã lòa, dù vẫn có cảm tưởng, trước mình có hai ba người gì đó. Chàng nghĩ, chắc là khách. Cuối cùng, chàng nhận ra ngôi sao sáng chói trên bộ áo đen của ông bộ trưởng. Rồi chàng thấy rõ chuyện dần, thấy rõ hết. Một giọng quen thuộc vang lên. Gì đó? Thưa ngài, tôi là Jacob Golyadkin, tôi làm trong bộ. Sao? Tôi đến để giải thích. Giải thích cái gì? Anh muốn nói gì? Thưa ông bộ trưởng, giải thích một vài việc. Nhưng anh là ai? Thưa ngài, tôi là Jacob Golyadkin làm trong bộ. Anh muốn gì nơi tôi? Tôi muốn thưa với ngài. Tôi xem ngài như cha tôi vậy. Tôi đứng ngoài. Thưa ngài, tôi xin ngài bảo vệ tôi. Nhưng chuyện gì mới được chứ? Thưa ngài, như ngài đã biết, biết cái gì? Tôi nghĩ là, đối với tôi, rất đáng xem cấp trên như cha mẹ. Tôi xin ngài che chở cho tôi van ngài, khóc mà van ngài. Tôi tin rằng, nỗ lực đó phải được khuyến khích. Ông bộ trưởng quay lưng lại phía Golyadkin lúc đó, không còn nhìn thấy gì qua màn lệ. Chàng thấy tức ngực, khó thở, chàng cũng không biết mình đang làm gì và thấy xấu hổ buồn bực ghê gớm. Chỉ có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi đã bình tĩnh lại đôi phần, Golyadkin thấy ông bộ trưởng đang nói chuyện với những người khách, hình như đang bàn cãi sôi nổi chuyện gì đó. Rồi Golyadkin nhận ra một người khách, đó là Andrei Filipovich. Chàng không biết người kia đâu, dầu trông cũng quen lắm. Một người đứng tuổi cao lớn, bộ râu ria rậm xám, đôi mắt cương quyết, cổ áo được điểm xuyết rực rỡ, điếu xì gà trên môi. Ông ta phì pha mà vẫn không xê xích điếu thuốc mỗi khi gật đầu, và thường liếc nhìn Golyadkin. Golyadkin luống cuống nhìn tránh đi và nhận ra một người khách đặc biệt nữa. Nơi phía cửa mà chàng ngỡ là tấm gương, chàng thấy hắn. Quý vị biết là ai rồi? Một người quen biết rất kỹ với Golyadkin. Golyadkin thứ nhì ngồi trong phòng nhỏ đang hí hoái viết gì đó, nhưng giờ thì đã bước tới với chồng giấy tờ trên tay. Hắn đến bên ông bộ trưởng và trong lúc chờ đợi vị này lưu ý tới, hắn tìm cách chen vào cuộc nói chuyện và đến ngồi phía sau Andrei Filipovich. Khói xì gà của người lạ che khuất hắn với Golyadkin. Golyadkin thứ nhì có vẻ say mê cuộc nói chuyện, mặt hắn chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù, mắt vẫn nhìn ông bộ trưởng, rồi nhìn mọi người như khẩn khoản muốn xin được góp lời. Golyadkin bước tới một bước nghĩ thầm, đồ bỉ ổi. Lúc đó, ông bộ trưởng xoay lại phía Golyadkin bảo chàng, được rồi, về đi, tôi sẽ xét lại trường hợp của anh, để kêu người ta đưa anh ra. Nói đến đây, ông ta liếc sang người lạ có râu, người này gật đầu đồng ý. Golyadkin thấy ngay là mình bị ngộ nhận, chàng nghĩ phải tìm cách khác, phải tự giải thích. Thưa ông bộ, lúc chàng cúi mặt, chàng bỗng ngạc nhiên thấy có những đốm trắng trên dài vị bộ trưởng. Bộ dài ông, ta đứt chỉ à? Chàng tự hỏi, nhưng nhận ra không phải như vậy, mà chỉ là ánh sáng phản chiếu. Golyadkin là suy nghĩ, đó gọi là lung linh. Nhưng chỉ các nghệ sĩ mới dùng tiếng đó, người khác gọi là chiếu. Chàng ngẩng lên, thấy đã đến lúc phải nói, nếu không sống hết. Và lại bước tới một bước, chàng lên tiếng. Thưa ông bộ trưởng, tôi nói là làm sao có thể đi được khi giữa thời đại chúng ta vẫn còn lừa gạt. Vị bộ trưởng không trả lời, ông ta lạnh lùng kéo dây chuông. Người hùng lại bước thêm một bước nữa tiếp tục. Hắn là một kẻ tàn tệ, đáng khinh thưa ngài. Chàng đã thấy rét, nhưng vẫn làm gan chỉ vào tên nọ lúc hắn đang lăng xăng quanh vị bộ trưởng. Đó, như thế đó, tôi định nói về một người như thế đó. Lời của Golyadkin gây ra cảnh hỗn độn. Andrei Filipovich và người có râu luôn luôn gật gù. Ông bộ trưởng hối hả kéo chuông gọi người hầu. và Golitkin thứ nhì bước đến. Hắn nói với vị bộ trưởng, thưa ngài, xin ngài cho tôi được phép trình bày. Giọng hắn đầy tự tin, hắn quay sang Golitkin. Thưa ông, bây giờ tôi hỏi ông cho là ông đang ở đâu đây, và trước mặt những vị như thế này, ông nói thế để làm gì? Mặt hắn đỏ lên, vì kích động và giận dữ đến nỗi nước mắt ứa ra. Tên hầu bỗng xuất hiện và hô lớn, có ông bà Basavrukov. Golitkin ngẫm nghĩ, tên nghe rõ là quý tộc, chắc gốc Ukraine. Lúc đó, chàng thấy một bàn tay thân mật đặt sau lưng, rồi một bàn tay nữa cũng đặt sau lưng. Tên đáng khinh bỉ kia đang xung xoe dẫn đường phía trước, và chàng thấy mình bị đẩy về phía sau. Khi đứng ở lối ra vào, giữa hai tên hầu, và cái tên như là song sinh với mình, chàng nghĩ, giống như lúc ở nhà, Onsufi Ivanovich, đưa áo choàng cho bạn thân của tôi, cái áo của bạn thân nhất của tôi, đưa ngay đây. Tên khốn nạn kia ví von, lấy đồ đạc từ tay tên hầu ném lên đầu Golitkin, đùa nghịch một cách khả ố. Golitkin cố gỡ đống đồ che cái mặt mũi, giữa tiếng cười của bọn gia nhân, rồi thấy mình đã ra ngoài, và cuối cùng ở dưới chân thang với cả bọn. Golitkin thứ nhì hét vào mặt Golitkin thứ nhất, thôi chào ngài. Người hùng điên lên, đồ quỷ quyệt. Cũng được, rồi có sao không? Đồ tồi bại. Được rồi, tồi bại. Golitkin thứ nhì vẫn lì lợm nhìn thẳng vào mặt Golitkin thứ nhất, như muốn bảo chàng, cứ việc tiếp tục. Người hùng của chúng ta điên tiết lên, bỏ đi. Chàng bấn loạn đến nỗi không biết ai đã đỡ mình lên xe, và mãi đến lúc gần đê Fontanka mới lại hồ một chút. Ủa, phải đến cầu Izmailovsky mà. Chàng đoán thầm như vậy, cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng không tài nào nhớ được gì vì khủng khiếp quá. Lúc xe chạy về hướng cầu Izmailovsky, chàng nghĩ thầm, thôi, chẳng cần để ý nữa. Chương 13. Thời tiết có vẻ dễ chịu, tuyết rơi mỏng dần, rồi chứ hẳn, bầu trời xuất hiện với những chùm sao nằm rải rác đó đây. Tuy vậy, vẫn còn ấm thấp, lầy lội, nhất là với Golitkin khi chàng đang thấy khó thở. Áo choàng của chàng ướt đẫm, nặng trịch, như bỏ cả người chàng vào trong một cái bọc ẩm, làm cho đôi chân đã yếu sẵn của chàng càng nặng thêm. Chàng rung minh như bị cả bầy kiến cắn. Cái mệt mỏi làm cho thứ mồ hôi lành lạnh nhớp nháp chảy ra từ trong người, khiến chàng quên cả việc lặp lại câu nói ưng ý nhất của chàng. Về ai biết, về sự tốt đẹp và phút chót của mọi việc. Tuy vậy, người hùng vững vàng của chúng ta tự trấn an, nói cho cùng thì cũng không đến nỗi nào. Khi vuốt nước trên mặt, những giọt nước đang chảy thành vòng quanh vành nón đã ướt đẫm. Từ trấn an rồi, người hùng ngồi xuống trên khúc gỗ khá lớn bên cạnh đống củi trong sân nhà Onsufi Ivanovich. Những bản giả khúc Tây Ban Nha, những nấc lụa than nhung dĩ nhiên không được chàng nghĩ đến rồi. Chàng đã nghĩ đến một xó xỉnh nào đó, không cần phải ấm áp lắm, miễn sao kín đáo và an toàn. Chàng cũng đang mơ ước đến cái xó ở lối vào phía sau nhà Onsufi Ivanovich, nơi chàng đã đứng suốt 2 tiếng đồng hồ giữa tủ chén và tấm sáo cũ mềm, giữa những thứ rơm rác thừa thải. Điều này không đáng ngạc nhiên, bởi lần này Golitkin cũng đã chờ trong sân nhà Onsufi Ivanovich hơn 2 tiếng rồi. Nhưng cái xó đó bây giờ hẳn đã nhiều trở ngại hơn hồi đó. Trở ngại trước nhất là một khi đã khám phá ra chỗ ẩn nấp này thì người ta thế nào cũng tìm cách để chàng khỏi lại chưa vào đó. Thứ nhì, chàng phải ở đây đợi ước hiệu của Clara. Vì nàng cho là không cần phải có ước hiệu như vẫn thường phải làm. Trước chúng ta, người ta đã làm thế, và sau chúng ta, người ta cũng sẽ làm thế. Golitkin nhớ lại một vài tác phẩm chàng đọc đã khá lâu, trong đó vai nữ chính cũng trong một hoàn cảnh tương tự, làm dấu hiệu cho chàng Alfred của nàng bằng cách cột một dải khăn hồng nơi cửa sổ. Nhưng dĩ nhiên, với cái khí hậu ẩm ướt của Petersburg, và nhất là trời đang tối như mực thế này, thì dải màu hồng không thể xài được. Người hùng nghĩ thầm, ta nên lặng thinh và thận trọng chờ ở đây. Không nên lên đó và tìm cách ngồi đối diện với cửa sổ bên đống củi. Có nhiều người không biết là ai đang bước qua sân. Ngoài những người đánh xe, lại còn có tiếng ồn ào của xe ngựa, tiếng ngựa thở phì phì. Do vậy, đây cũng là chỗ đợi thuận tiện. Chàng không biết đã có bị ai theo dõi chưa, nhưng cái xó tối của chàng coi bộ yên ổn lắm. Không ai thấy, trong khi chàng có thể quan sát hết. Các cửa sổ nhà ông Sofie Ivanovich sáng choang, như cũng đang có khách bên trong. Nhưng Golovkin không nghe thấy tiếng nhạc. Chàng nhún vai nghĩ thầm, vậy ra không phải giả vũ, chỉ đại khách thôi. Nhưng có phải đêm nay không, hay nặng lộn ngày? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bức thư đó có lẽ viết ngày hôm qua mà mình không nhận được đúng lúc vì thằng ngu ngốc Petruska còn la cà đâu đó. Trừ phi được viết ngày hôm sau. Không, ta muốn nói là trừ khi ta theo chuyện này, đợi với chiếc xe và tất cả thì chỉ có thể là ngày hôm sau thôi. Golovkin thấy lạnh, thọc tay vào túi tìm lá thư xem lại. Nhưng chàng rất đổi ngạc nhiên vì không có thư từ gì trong túi cả. Chàng kêu lên, sao vậy kia, ta để đâu rồi, mất rồi sao, bậy quá, nếu nó lọt vào tay kẻ thù thì sao, có lẽ như vậy rồi, trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra đây, sao cuộc đời chó má thế. Golovkin chợt nghĩ, có thể tên Golovkin đáng ghét kia đã ném áo choàng lên người chàng để nhân cơ hội đoạt bức thư mà có lẽ hắn đang nghe ngóng đâu đó. Chàng nghĩ, có lẽ hắn sẽ còn bằng cớ, ai cần gì bằng cớ. Sau cơn chấn động làm chàng như tê cống vì khủng khiếp, máu dồn lên mặt, chàng gầm lên như con thú bị thương, hai tay ôm lấy đầu, ngồi phịch xuống miếng ván lớn và nghiến răng nghĩ ngợi. Nhưng ý tưởng không thể thành hình. Thay vào đó, trong đầu chàng lại hiện lên những khuôn mặt, những biến cố khi mơ hồ, khi rõ rệt, tất cả lẫn vào một điệu nhạc ngu ngốc. Chàng khổ sở vô cùng. Trong một lúc dự xuống, chàng nghĩ, Chúa ơi, xin hãy cho con sức mạnh để chịu đựng cơn xoáy vô cùng này. Con chắc chắn đã thất bại, đã bị hất ra rồi. Không nói gì khác được. Trước hết, con mất việc, chắc chắn như thế. Phải chi, mọi việc êm xuôi, chắc mình có tiền tẩm bổ. Có một căn phòng khác đâu đó, mua ít đồ đạc. Dĩ nhiên, sẽ không có Petruska nữa, nhưng mình vẫn có thể sắp xếp, đâu cần thằng ngốc đó. Chẳng hạn đi ở trọ. Có thể đi về bất cứ lúc nào, hỏi phải nghe Petruska cằn nhằn. Ở trọ khỏe điểm đó. Nhưng, dầu có tốt đẹp gì, cũng đừng để bận tâm. Lúc nào, mình cũng nghĩ sang chuyện khác. Chàng nhớ lại tình trạng hiện tại, lại ôm đầu. Một giọng nói vang lên phía trên Golovkin. Thưa ông muốn chờ bao lâu nữa? Golovkin giật mình nhìn lên, thấy người đánh xe cũng ướt đẫm. Rung lập cập, hắn nóng ruột vì không có việc gì làm nên tìm tới đống củi nơi ông khách thuê xe đang ẩn nấp. Không lâu đâu bạn, một tí nữa thôi. Người đánh xe cào nhau bỏ đi. Golovkin nghĩ thầm, đôi mắt đã nhòe lệ. Hắn căng nhăn cái gì? Không phải ta thuê hắn cả buổi tối sao? Ta có quyền mà. Hắn được trả tiền làm công cho cả buổi tối. Vậy hắn không thể nói gì được. Dầu ta có bắt hắn đứng đây cả buổi tối. Mọi việc là cho nơi ta. Lúc nào muốn đi thì đi. Vậy thôi. Còn chuyện ta ở sau đống củi này, đâu có gì là lạ, đâu có gì đáng nói. Nếu ta muốn đứng sau đống củi thì ta đứng, đâu có phải phạm pháp. Cô bé ơi, đúng như vậy. Nếu cô muốn biết sự thật, tôi cũng cho cô hay là trong thời đại chúng ta không ai là đi sống trong túp lều cả. Cô bé ơi, cũng xin nhắc cô rõ là dù sống trong thời đại kỹ nghệ, cô cũng không thể bỏ qua vấn đề nết hạnh được. Như cô đã chứng minh một cách tai hại, cô muốn tôi thành một thư ký tòa án, sống trong một túp lều trên bãi biển. Cho cô hay, không có thư ký tòa án nào trên bãi biển hết, và họ sẽ không nhận tôi dù chỉ là một thư ký quen. Thí dụ, tôi xin làm thư ký đi nữa, mà xin được che chở, thì cô bé ơi, ở đó họ đã có quá nhiều thư ký rồi. Và cô hãy nhớ là, không phải cô đang ở trong cái trường của bà Đầm, di cư Fabalas, nơi cô hấp thụ một nền giáo dục, có cái hậu quả mà cô đang chứng minh một cách tai hại hôm nay. Đây đâu nhá. Nết hạnh, thưa cô, là ở nhà kính nể cha mẹ, và chưa phải lúc thì đừng có nghĩ đến những cậu trai đến tuổi lấy vợ. Những cậu trai đó sẽ đến khi thuận tiện. Mọi việc là như vậy đó, dĩ nhiên cô phải có đôi chút tài riêng, chẳng hạn biết chơi dương cầm, biết nói tiếng Pháp, biết qua lịch sử, địa lý, thánh kinh, toán học, và cả chuyện nấu nướng, vì mọi cô gái tự trọng đều phải biết làm thế nào trong bếp. Nhưng cô sẽ ra sao? Đầu tiên cô bé xinh đẹp ơi, họ không để cho cô đi đâu. Họ theo bắt cô lại, nhốt cô vào nhà tù kín. Rồi cô muốn tôi làm gì nữa? Muốn tôi làm như trong mấy quyển tiểu thuyết ngu ngốc, hóa sững vào vách đá, ngăn cô và tôi, để rồi cuối cùng chết cả lũ như trong mấy quyển sách. Mấy bài thơ dở ẹt kia chăng? Tôi thương ái mà thưa với cô là trước hết câu chuyện không phải như vậy. Chính cô mới đáng bị đòn, cả cha mẹ cô nữa, vì đã để cho cô đọc mấy quyển sách Pháp. Bởi vì không bao giờ có gì hay ho trong mấy quyển sách Pháp cả, chỉ có thuốc độc. Cô bé ơi, chết người đó, trừ trường hợp có thể là cô cho là chúng ta sẽ trốn được và sống trong một túp lều ngoài biển. Thủ thỉ thương yêu nhau, hạnh phúc và thỏa nguyện, rồi có con nói giỏi, rồi cô trở về với cha cô và nói đại khái là: cha ơi, tụi con đã có con, cha làm ơn xét lại và tha thứ. Không đâu cô bé ơi, đừng nữa, tôi đoan chắc với cô là câu chuyện không như thế. Trước hết, không có chuyện thủ thỉ yêu thương, vậy đừng tính chuyện đó nữa. Hỡi cô bé, ngày nay một bà vợ phải biết làm vừa lòng chồng về mọi mặt. Về chuyện âu yếm thì chúng ta sẽ không chú ý đến nhiều trong thời đại kỹ nghệ này. Đúng, cái thời của Jean-Jacques Rousseau đã qua rồi. Ngày nay, lấy ví dụ, một người chồng vừa đi làm về, đứa bụng hỏi, có cơm chứ cưng? Có rượu không? Hay một miếng chả cá không? Lập tức, cô phải có rượu, có chả cá sẵn sàng. Tôi cho biết trước về đó, trong khi anh ta cũng sẽ chẳng thèm liếc cô, nhiều khi còn nói thế này, mèo con, sao không xuống bếp lo bữa chiều đi? Có thêm một tuần, anh ta hôn cô một lần, mà có hôn cũng chẳng thích thú gì. Đúng đó, chuyện của chúng ta sẽ như thế, cô bé thân mến ơi. Và như tôi đã nói, khi chồng cô hôn cô, có thể đổ anh ta để đâu đâu. Và với chúng ta, nếu tiếp tục thì có thể như vậy, và cô phải biết ngay từ bây giờ. Mà sao tôi lại nói đến những chuyện này? Tại sao cô lại kéo tôi vào những ý nghĩ viễn vông như vậy? Thật lố bịch khi ta phải làm khổ vì cô ta, luôn luôn yêu dấu của cô ta, và gì đó nữa. Trước hết, cho cô rõ, tôi không phải là người đeo đuổi cô, vì tôi không giỏi nịnh đầm, không giỏi nói năng hoa mỹ với các cô, các bà về một cái nhảm nhí. Và cũng phải nhận là tôi chẳng có nét gì đặc biệt lắm. Nhưng cô sẽ không tìm thấy nơi tôi sự giả dối hay khoác lác. Tôi muốn nói với cô như vậy, thành thực mà nói. Tôi chỉ có một bản chất thẳng thắn và bình chân. Tôi cũng không có mưu mẹo này kia. Tôi rất hân hạnh về điều đó. Phải, tôi kiêu hãnh được ở trong số những người tốt, không mang mặt nạ, mà chỉ để mặt thật. Tôi cũng cho cô biết là... Guletkin bỗng giật mình, bộ râu đỏ của người đánh xe lại xuất hiện sau đống củi. Guletkin rên rỉ, rung lên, tôi tới ngay, bạn. Cả đánh xe gãy cổ sờ râu, bước tới nhìn chàng, nghi ngờ. Tôi tới ngay, một phút thôi, bạn thấy đó, tôi phải, một giây thôi bạn à, như thế này. Cả đánh xe tới bên chàng, giọng quả quyết. Coi bộ, ông không đi nữa. Có chứ, đi ngay, tôi chỉ đang đợi. Thưa, tôi biết, nhưng mà... Bạn cũng thấy đó, bạn ở làng nào đến? Tôi làm thuê cho một điền chủ, họ có tử tế không? Những điền chủ đó cũng được, thưa ông. Ở lại đây một lát, bạn ở Petersburg đã lâu không? Thưa ông, tôi đã đánh xe được một năm, bạn thấy thích không? Dạ, thưa có. Chắc rồi, tôi khuyên bạn nên cảm ơn Chúa, bạn nên làm cho một người tử tế. Lúc này người tử tế thật cũng hiếm. Một người tử tế sẽ cho bạn quần áo đàng hoàng, cho bạn ăn uống, vì người tử tế là như vậy. Đôi lúc bạn còn thấy những giọt lệ có thể làm mòn vàng. Và ngay bây giờ bạn cũng có thể thấy một ví dụ đau khổ về điều đó. Cả đánh xe ái nái nhìn Goletkin có quyết định. Thôi được, tôi sẽ chờ một chút nữa. Nhưng bao lâu vậy? Tôi không chờ nữa. Bạn nghĩ sao? tôi tin ở bạn. Tôi không chờ nữa đâu. Vậy ông tới ngay. Không, tôi trả tiền bạn. Bao nhiêu đây?
Thưa, ông cứ trả theo số tiền đã thỏa thuận. Tôi chờ cũng lâu rồi, và chắc ông cũng không muốn thành ra không đẹp.
Được rồi, của bạn đây người anh em. Golovkin trả người đánh xe 6 rúp bạc. Chàng nhất định bỏ đi ngay vì mọi sự đã xong rồi. Chàng cho xe đi và chẳng còn gì lưu luyến nữa. Chàng rời khỏi sân bước ra đường, quẹo phía trái rồi bắt đầu cắm cổ chạy.
Biết đâu, rồi đây mọi sự sẽ tốt đẹp. Chàng nghĩ, đồng thời có vẻ như ta đã tránh được rắc rối.
Và một niềm an ủi lớn lao đến với Golovkin. Nếu mọi sự được sắp đặt, chàng lặp lại tuy không mấy tin tưởng. Có lẽ ta đã cố gắng. Mà thôi, ta nên tìm cách khác, trừ phi tốt hơn hết là...
Cứ thế, vừa cho dự vừa nghi ngờ, băn khoăn, không biết phải làm gì với chuyện này, Golovkin đến cầu Semyonovsky.
Tới đây, bỗng chàng nảy ra quyết định thích hợp, tối hậu là quay trở lại. Như vậy là tốt nhất, nên tìm cách khác, sẽ làm như kẻ đứng ngoài, một người bàng quan, không hơn gì. Dẫu chuyện gì xảy ra, cũng không phải lỗi ở ta, như vậy là hơn.
Quyết định như vậy, người hung lại trở lui, tự phục mình đã nảy ra ý là một kẻ ngoại cuộc, hay ít nhất cũng không dính dáng đến chuyện này.
Đó là cách tốt nhất. Mày có thể biết hết mà không ai quy trách nhiệm cho mày được, quá hay.
Nói cách khác, đó là một việc chắc chắn không hề liều lĩnh.
Có câu trả lời rồi, chàng yên tâm ẩn bên đống củi và nhìn lên những cửa sổ sáng choang. Nhưng lần này chàng không phải đợi lâu. Hình như trong nhà có gì lộn xộn. Mấy khuôn mặt hiện ra, màn vén lên. Mọi người xúm xích bên cửa sổ nhìn ra sân tìm tòi gì đó.
An tâm nấp sau đống củi, Golovkin tò mò nhìn cảnh nhốn nháo đó.
Ngóng cổ lên mà vẫn ẩn vào cái bóng của đống củi.
Nhưng một việc làm chàng giật mình, suýt nữa té xuống vì khủng khiếp. Họ không tìm ai khác hơn là chàng.
Golovkin, vâng. Họ đang nhìn về phía chàng. Chả ra ngoài không ổn rồi, thế nào họ cũng thấy.
Golovkin như tì cống, nép sát vào đống củi. Và lúc đó mới thấy cái bóng phản phúc kia không che hết chàng.
Chàng chỉ muốn lủi như chuột vào cái hở giữa hai khúc gỗ, thu mình ở trong đó, yên lặng và nhẫn nại. Nhưng không được, chàng đành khổ sở trố mắt nhìn lên. Chàng chỉ có thể làm thế mà thôi.
Cảm giác xấu hổ, chăm chít chàng. Họ đã thấy, nhận ra chàng, họ đang chỉ trỏ, gật gù, ra dấu bảo chàng lên.
Chàng nghe tiếng cửa sổ mở ra, và nhiều giọng cùng gọi tên mình.
Tại sao không đánh đòn mấy cô gái, khi các cô hãy còn nhỏ?
Golovkin lẩm nhảm, mà không biết mình đang nói gì.
Rồi hắn, rõ là ai rồi, không nón, không áo choàng, bước ra khỏi nhà, nhảy nhót lả lướt, rất là khả ố. Tỏ sự hài lòng, đã tìm ra Golovkin.
Hắn líu lo. Yakov Petrovich, bạn đang làm gì ở đây?
Cô chừng bị cảm đấy. Mời bạn vào nhà.
Người hùng đáp, giọng nhẫn nhục.
Thôi, cảm ơn, tôi không sao đâu.
Không, Yakov Petrovich, bạn không ở đây được đâu.
Họ đang mong bạn đấy. Họ đang đợi chúng ta. Họ bảo tôi, làm ơn đem giúp Yakov Petrovich vào trong. Bạn thấy chưa?
Không, Yakov Petrovich, tốt hơn để tôi đi về nhà, tôi muốn vậy.
Người hùng trả lời mà cảm thấy như vừa ngồi trên lửa, vừa lạnh tê vì hoảng sợ và xấu hổ.
Có người khó ưa kia lại ríu rít,
không, không có được đâu, đi nào.
Và hắn chụp tay Golovkin, đẩy chàng qua sân hướng vào nhà.
Golovkin không muốn theo, nhưng nếu phản kháng và đẩy sang hướng khác thì trông kỳ quá, nên chàng đành đi.
Nói là chàng đi cũng hơi sai, bởi chàng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra cho mình, nhưng điều này có ăn thua gì đâu.
Trước khi có thì giờ tỉnh người và sửa lại quần áo, chàng đã thấy mình đứng giữa phòng khách rồi.
Mặt tái nhợt, tóc rối bù, thần trí hoang mang, chàng ngơ ngác nhìn xung quanh và hoảng hốt khi thấy phòng đầy khách.
Mọi người, có cả các bà các cô đang vây quanh chàng, lấn ép chàng rồi vác chàng lên vai.
Chàng thấy đang được đưa đến hướng nào đó.
Chắc không bị tống ra cửa đâu, Golovkin nghĩ thầm.
Chàng nghĩ đúng, không phải ra cửa mà đến ghế của Onsufi Ivanovich. Ngồi gần đó là Clara, mặt xanh xao tiều tụy, sầu rĩ
trong bộ đồ sặc sỡ. Gulagin thấy ngay những bông hoa nhạt màu trên mái tóc huyền của nàng, có vẻ hợp lắm. Vladimir Semyonovich đứng bên cạnh, mặc áo tròn đen với ve áo mai theo kiểu thực mới. Gulagin được đưa đến gần ghế của Onsuti Ivanovich, một bên là Gulagin thứ nhì mà chàng vui mừng nhận thấy y có vẻ tử tế đàng hoàng. Còn bên kia là Andrei Filipovich với bộ mặt nghiêm nghị. Gulagin tự hỏi, chuyện gì về kia? Nhưng lúc thấy mình được đưa đến trước Onsuti Ivanovich, một ý nghĩ thoáng qua đầu chàng. Nếu họ bắt được lá thư đó, và chàng khổ sở đứng lại trước Onsuti Ivanovich, làm gì đây? Chàng tự hỏi, tốt nhất là gan lì, nghĩa là thẳng thắn. Ta không để mất vẻ đàng hoàng, sẽ nói trong ta rõ chuyện như thế này, thế nọ. Nhưng mọi việc hình như xảy ra theo lối người hùng vẫn sợ nó xảy ra. Onsuti Ivanovich ân cần tiếp Gulagin, và dầu không đưa tay cho chàng bắt, ông ta cũng liếc chàng, gật cái đầu bạc với điệu bộ tuy buồn bã nhưng cũng khá tử tế. Hay ít ra là như vậy, theo Gulagin. Gulagin còn nghĩ là chàng thấy giọt lệ trong đôi mắt đã mờ của ông. Lúc ngẩng lên, chàng cũng nghĩ là đã thấy khóe mắt Clara ướt lệ. Cả mắt của Vladimir Semyonovich nữa. Gulagin thực tình thấy cái im lìm, nghiêm nghị của Andrei Filipovich cũng giá trị bằng những tình cảm ướt át của mọi người, chẳng hạn như của một thanh niên trông rất giống à một nghị viên đang thổn thức kia. Dĩ nhiên có thể là tất cả những cái đó chỉ như vậy với Gulagin thôi, bởi chính chàng đang khóc và thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má. Cảm thấy hòa hợp với mọi người, lòng dạt dào thương cảm, không chỉ Onsuti Ivanovich và tất cả khách khứa, mà còn cả cái tên giống như song sinh nguy hiểm của chàng. Và lúc đó không còn nguy hiểm hay song sinh gì nữa, nhưng là một người dễ thương vô cùng. Gulagin đã định phủ phục trước Onsuti Ivanovich, nhưng vì quá xúc cảm, chàng không thể bày tỏ gì được. Và thay gì nói nên lời, chàng chỉ biết đặt tay lên quả tim. Andrei Filipovich muốn tránh cho ông cụ khỏi xúc động thái quá, kéo Gulagin sang một bên, đứng biệt lập, tươi cười ấp úng vài tiếng, hơi bối rối, nhưng rất dịu dàng. Người hùng tiến về các khách khứa, họ để chàng đi qua, nhìn theo chàng với sự tò mò lẫn một cảm kích kín đáo. Chàng mơ hồ nghe tiếng họ theo chàng từng bước, nghe họ xì xào mỗi cử chỉ của chàng, nghe họ thầm thì, có vài người lắc đầu. Gulagin muốn biết họ đang thầm thì. Chàng nhìn lui và thấy Gulagin thứ nhì bên cạnh. Chàng cầm tay hắn, kéo hắn đến một góc, xin hắn hãy buông tha chàng trong những lúc quan trọng từ nay. Gulagin thứ nhì nghiêm trang gật đầu, siết chặt tay Gulagin thứ nhất. Lòng người hùng rộn lên những cảm xúc, dầu đang muốn ngạt thở trước bao cặp mắt đổ dồn về mình. Thấy một nghị viên mang tóc giả đang nhìn chàng với cái nhìn soi mói không chút cảm tình. Gulagin định đến trước ông ta tươi cười giải thích, nhưng việc đó không xảy ra. Chàng bỗng thấy yếu hẳn đi. Khi đã tỉnh, chàng thấy mình đang quay cuồng giữa vòng người. Thình lình có tiếng gọi chàng từ phòng khác, rồi khắp nơi vang lên tiếng la gọi. Một sự hỗn độn, mọi người đổ xô về phía phòng khách. Người hùng bị lôi kéo đi và bỗng thấy đứng gần người mang tóc giả với cặp mắt dữ tợn. Người đó chụp lấy tay Gulagin, đặt chàng ngồi xuống ghế trước ghế của Onsuti Ivanovich. Còn cách cũng khá xa. Người trong phòng ngồi thành vòng tròn quanh Gulagin và Onsuti Ivanovich, tất cả im lặng, trang nghiêm theo dõi Onsuti Ivanovich. Họ chờ một chuyện gì đây? Chàng thấy Gulagin thứ nhì và Andrei Filipovich ngồi gần ghế ông cụ, chăm chú nhìn người mang tóc giả, im lặng kéo dài. Họ đang chờ gì đó. Người hùng của chúng ta ngẫm nghĩ, giống như cảnh một gia đình có người sắp đi xa, họ sẽ đứng dậy đọc kinh chúc lành cho người đi. Thế linh, giữa cử tọa xảy ra một việc lạ lùng, làm tư tưởng Gulagin bị cắt đứt. Chuyện chàng đang muốn biết đã xảy ra. Ông ta đến kia, ông ta đến kia. Đám khách khứa la lên, ai đến? Câu hỏi thoáng qua trong đầu, Gulagin rùng mình, thấy một cảm giác kỳ lạ. Người nghị viên tóc giả nhìn Andrei Filipovich nói, đã đến lúc rồi. Andrei Filipovich nhìn Osufi Ivanovich và Osufi Ivanovich nghiêm nghị gật đầu. Viên nghị viên đội tóc giả kéo Golovkin lên. Đứng dậy. Tất cả đều đứng lên. Vị nghị viên giữ tay Golovkin thứ nhất và Andrei Filipovich giữ tay Golovkin thứ nhì, đẩy họ lại gần nhau. Trong khi mọi người chăm chú theo dõi, người hùng của chúng ta bối rối, nhìn quanh. Những người quanh chàng lập tức nhắc chàng bằng cách chỉ về Golovkin thứ nhì. Golovkin thứ nhì đang đưa tay ra. Họ muốn giảng hòa chúng ta. Golovkin thứ nhất cảm động và ân cần chìa tay cho Golovkin thứ nhì. Chàng lại đưa má ra. Golovkin kia cũng làm như vậy. Bỗng Golovkin thứ nhất chợt thấy tên bạn Phạm Phúc kia nhe răng một cách điệu cán. Hình như hắn đang nhìn những người chứng kiến một cách ngụ ý. Có một vẻ gì nham hiểm, đe dọa qua cách biểu lộ của hắn. Vâng, đó là cách biểu lộ của tên phản chúa Judas khi hắn hôn chàng. Chuông bắt đầu đổ vào tay Golovkin thứ nhất. Tấm màn đã rơi xuống. Chàng có cảm tưởng như một bầy Golovkin giống hệt nhau đang nhảy vào từ mỗi cửa. Nhưng quá trễ, chiếc hôn giả dối đã vang lên và... Một việc bất ngờ xảy ra, cửa chính dẫn đến phòng khách bật mở và một người xuất hiện. Golovkin như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt. Dầu đã biết điều này sẽ xảy ra y như bây giờ. Người lạ rất nghiêm nghị tiến đến bên Golovkin. Gương mặt này Golovkin biết quá rõ, chàng vẫn gặp luôn và ngay cả bữa đó nữa. Người lạ cao và bự con, mặc áo tròn đen có điểm xuyết, gương mặt đóng khuôn giữa hàm râu rậm. Chỉ có thiếu điếu xì gà là đủ bộ, nhưng chính đôi mắt ông ta, như chúng ta đã nói, là làm cho Golovkin tê người đi vì sợ hãi. Cái kẻ khủng khiếp đó, đàng hoàng và nghiêm nghị, bước đến bên người hùng đáng thương của chúng ta, đang đưa tay về phía ông ta. Người lạ nắm lấy bàn tay đó, bước ra khỏi phòng, kéo Golovkin theo sau. Golovkin nhìn quanh, cuống cuồng và khổ sở. Chàng nghe một giọng đáng ghét cất lên. Thưa bác sĩ, đây là Jakub Petrovich Golovkin, một người quen biết đã lâu với ông. Golovkin quay lại, thấy cái tên đồi bại, tên đáng khinh giống chàng, mặt hắn có vẻ khoái trá, tàn độc sổ sàng. Hắn xoa tay đắc chí, lăng xăng làm đủ trò, giống như nhảy vũ điệu chiến thắng. Rồi hắn chồm tới trước, bợ chiếc đen từ tay một gia nhân, dẫn đường cho Christian Ivanovich và Golovkin. Người hùng của chúng ta nghe rõ mọi người đang kéo theo, chen lấn ra cửa, xô đẩy nhau. Chàng lại nghe một điệp khúc rất rõ, tất cả lặp đi, lặp lại. Không có gì cả đâu. Để trấn an chàng, đừng lo, Jakub Petrovich, chúng ta ở bên cạnh một người bạn xưa của bạn, bác sĩ Rutgen Spitz. Chắc bạn còn nhớ ông ta, Christian Ivanovich đấy. Rồi họ đi ra khỏi phòng, đến thang lầu sáng choang, nơi có một đám đông tụ tập. Đi xuống lầu. Cửa ra sân mở rộng, Golovkin thấy mình ở đó chơi trò với bác sĩ. Một cỗ xe với bốn con ngựa thở phì phò chẳng chữ đợi sẵn đó. Golovkin thứ nhì nhảy ba bậc một xuống lầu, mặt tươi cười. Hắn tự ra mở xe. Vị bác sĩ lạnh lùng mời Golovkin thứ nhất lên xe. Dầu thái độ đó thực sự không cần lắm, vì lúc đó cũng có nhiều người tình nguyện giúp người hùng lên xe rồi. Trái tim Golovkin như chùng xuống. Chàng nhìn đằng sau, thấy thang lầu sáng choang đông nghẹt người. Những cặp mắt tò mò nhìn chàng. Có cả Osufi Ivanovich ngồi trên ghế vừa được mang xuống, theo dõi kỹ càng mọi chuyển biến với vẻ hài lòng. Mọi người chờ đợi khi Golovkin quay đầu về phía họ. Có tiếng xì xầm nóng nảy nổi lên. Mong là không có gì tai hại trong tiệc này, không hại gì đến địa vị của tôi. Người hùng bấn loạn của chúng ta cố nói, nhưng những lời của chàng khiến cho bao người đang theo dõi ngẩng đầu lên tỏ vẻ phản đối, nhưng chàng không sợ gì cả. Nước mắt Golovkin trào ra. Trong trường hợp đó, tôi sẵn sàng. Tôi hoàn toàn giao phó tôi cho Christian Ivanovich. Chàng vừa nói đến đó, có tiếng la khoan khoái từ những người bên cạnh chàng, rồi những người đứng hàng xa kia cũng hưởng ứng. Christian Ivanovich và Andrei Filipovich cầm tay Golovkin đẩy chàng vào trong xe, trong khi cái tên giống chàng vẫn với bộ mặt phản phúc của hắn đi phía sau. Golovkin nhìn mọi người lần chót,
và như chú mèo con bị liệm vào cái thùng nước đá. Quý vị cho phép một sự so sánh. Leo lên xe. Christian Ivanovich theo sau. Ngồi cánh chàng. Cửa xe đóng sầm. Mộng rồi trên tay người đánh xe vèo véo rít lên. Bay ngửa lồng lộn và kéo cổ xe chạy đi. Mọi người như thụt lùi lại sau Golatin. Tiếng la hét của những kẻ thù đuổi theo chàng như một điệp khúc từ biệt. Lúc đầu, chàng còn nghe thấy những khuôn mặt mờ ảo sau cửa xe. Dần dần, những khuôn mặt đó biến mất. Chẳng bao lâu, họ đã bỏ xa tất cả, trừ cái tên song sinh đáng ghét kia của Golatin, một tay thọc vào túi quần, đang phi ngựa theo, hết đạp vào sườn xe bên phải, lại đạp sang bên trái. Có lúc, chợp lấy cửa xe, chồm người lên, hôn từ biệt Golatin, rồi hắn cũng thấm mệt, thưa dần vai trò đạp vào xe và biến mất như những người khác. Golatin thấy trái tim vô cùng đau nhức, máu dồn lên đầu, làm tim đập mạnh. Chàng thấy khó thở, tìm cách mở nút cổ áo để ngực trần, cho tuyết, giá lạnh lùa vào, rồi chàng lại thiếp đi. Tỉnh dậy, chàng thấy đang được đưa đi trên một con đường xa lạ, ngang qua một khu rừng tăm tối, khung cảnh thật hoang vu trơ trọi. Bỗng chàng sợ đến tê người. Hai đốm tóe lửa, hai con mắt đang nhìn chàng trong bóng tối. Đôi mắt nham hiểm của quỷ Satan. Không phải Christian Ivanovich, ai vậy? Chính là Christian Ivanovich, nhưng không cùng một Christian Ivanovich. Đó là Christian Ivanovich khác, một Christian Ivanovich dễ sợ. Bác sĩ Christian Ivanovich, tôi chả có sao cả. Chàng lúng túng, run rẩy. Mong cái mềm mỏng phục tùng của mình sẽ làm dịu bớt con người Christian Ivanovich đáng sợ kia đi. Christian Ivanovich nghiêm khắc trả lời, ghê rợn như một ông tòa tiên án. Anh sẽ được cấp một chỗ ở, với lửa, củi đốt, và việc làm xứng đáng hơn với anh. Người hùng chúng ta kêu lên, ôm lấy đầu, trời ơi, chàng đã cảm thấy việc này đến từ lâu lắm.